Xin chào, các bạn đang lắng nghe nội dung trưng bày Phút Hồi Sinh ra mắt nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày 1973-2023, 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023, do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Trưng bày ra mắt ngày 10 tháng 3 năm 2023 tại Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1 Hỏa Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi du hành thời gian trôi theo dòng lịch sử. Theo Hiệp định Paris, từ năm 1973, hàng nghìn chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước bị địch bắt tù đày đã được trở về với cách mạng, với nhân dân trong niềm vui chiến thắng. Để góp phần mở ra những cánh cửa ngục tù tăm tối ấy là xương máu, nước mắt của một dân tộc đã phải ra trận, là sự mất mát, hy sinh của biết bao người con kiên trung trong lao tù, là nỗi đau của những người mẹ phải lìa xa con, vợ mất chồng, em mất anh. Bao năm đợi chờ, bao năm ngóng trông, thời khắc lịch sử của những ngày chiến thắng trở về đã đến. Giây phút của tự do, của hòa bình, giây phút của hồi sinh còn mãi khắc ghi trong ký ức của những người chiến sĩ trở về từ nơi địa ngục trần gian. Gạt kẻ địch, tung thân về một phía, ta băng mình ôm đồng chí của ta. 50 năm đã trôi qua, trưng bày gợi nhớ thời khắc lịch sử hào hùng của những ngày chiến thắng trở về, để thế hệ sau càng thêm thấu hiểu và tri ân công lao, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, để càng thêm trân quý giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do ngày hôm nay. Trưng bày được thể hiện qua 3 nội dung: mở cửa ngục tù, ngày chiến thắng trở về, viết tiếp bản hùng ca. Nội dung thứ nhất, mở cửa ngục tù. Từng can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương trước năm 1954, lợi dụng thất bại của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ trực tiếp nhảy vào xâm lược miền Nam Việt Nam, âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới. Hệ thống trại giam, nhà tù được Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thiết lập nhằm đày ải và giết dần giết mòn các chiến sĩ cách mạng. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết. Trong đó có điều khoản về trao trả tù binh. Nhiều chiến sĩ được trở về với cách mạng, với nhân dân, còn biết bao đồng đội hy sinh vĩnh viễn nằm lại ở những nơi địa ngục trần gian. Trải qua nhiều năm tù đày khắc nghiệt, xương máu của các chiến sĩ đã đổ để góp phần mở toang những cánh cửa ngục tù. Mời các bạn cùng tìm hiểu tiểu mục đầu tiên trong nội dung mở cửa ngục tù có tên gọi địa ngục trần gian. Sau năm 1954, hệ thống nhà tù, trại giam được đế quốc Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thiết lập khắp miền Nam. 6 nhà tù, trại giam được mệnh danh là địa ngục trần gian lớn nhất miền Nam là Côn Đảo, Phú Quốc, Chí Hòa, Phú Lợi, Tân Hiệp, Thủ Đức. Tại đây, nhiều thủ đoạn tàn khốc đã được áp dụng nhằm đầy ải về thể xác, tinh thần tù nhân. Kiên cường đấu tranh chống chế độ giam cầm hà khắc, nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Nhà tù Côn Đảo 1955-1975 là nơi kẻ địch áp dụng nhiều thủ đoạn thâm độc và tàn bạo nhất. Trong hồi ký của đồng chí Đỗ Hằng, tù chính trị nhà tù Côn Đảo và các nhà tù khác tại miền Nam 1957-1975 có thuật lại: ngay trong thức ăn, nước uống nuôi sống tù nhân cũng mang mầm chết chóc. Khô mục, mắm đắng, tương chua, gạo mốc trộn lẫn đủ thứ sạn, cát, chấu thóc, sâu mọt đưa vào cơ thể người tù bao nhiêu độc tố. Thiếu đạm, thiếu rau xanh, sinh tố, không khí ánh sáng, thiếu nước, thiếu cả điều kiện vệ sinh tối thiểu và hậu quả nghiêm trọng của việc đánh đập triền miên, nên bệnh tật phát triển tràn lan. Những năm 1957 và 1958, phổ biến là bệnh đen chân do thiếu sinh tố đã giết hại hàng trăm người. Tại nhà tù Côn Đảo, những người tù bị hành hạ suốt ngày đêm, chất dần chết mòn trong các chuồng cọp xà lim. Đồng chí Lưu Chí Hiếu khi quyết tử chống ly khai Đảng Cộng sản đã bị địch tra tấn, dội nước lạnh, hy sinh tại chuồng cọp đêm 24 tháng 12 năm 1961. Mùa đông năm 1961, lực lượng chống ly khai chỉ còn lại 6 người. Bị địch giam giữ ở chuồng cọp đã xuất hiện tư tưởng thỏa hiệp, muốn nhượng bộ một phần để cứu mạng sống. Trước tình hình đó, đồng chí Lưu Chí Hiếu đã giữ vững lập trường. Các anh bàn gì thì bàn, nhưng đừng bàn chuyện ly khai đảng. Đừng quyết định cho tôi ly khai, tôi không đi đâu. Đồng chí nói với anh em: Đảng dạy chúng ta chiến đấu, chứ không dạy chúng ta đầu hàng. Dẫu chúng ta có hy sinh đến người cuối cùng, thì thời gian và lịch sử sẽ báo cáo lại với đảng, với bác. Không thể ly khai được. Ly khai là làm sai tiếng nói của lịch sử đấu tranh cách mạng của đảng ta. Ly khai là cướp không xương máu của những người đã hy sinh. Trong bản cam kết, đồng chí viết: Tôi là Lưu Chí Hiếu, không ly khai Đảng Cộng sản được. Tôi xin chịu trách nhiệm không ly khai. Trước sự phản kháng quyết liệt của các chiến sĩ, địch khiêng hàng chục thùng nước lạnh, vôi bột lên chuồng cọp, rồi xối xuống đầu các chiến sĩ chống ly khai suốt ngày đêm. Những trận đòn roi không ngừng cùng chế độ ăn uống vô cùng tồi tệ đã dần làm cơ thể người Cộng sản suy sụp. Tuy vậy, các đồng chí vẫn vững tinh thần, kiên cường chống ly khai, chống tố cộng, chống trào cờ, bảo vệ lý tưởng Cộng sản, bảo vệ uy tín của Đảng, của Bác Hồ kính yêu. Đêm 24 tháng 12 năm 1961, đúng vào đêm Noel, đồng chí Lưu Chí Hiếu tuyên bố: Nếu đêm nay còn dội nước, tôi sẽ tự đập đầu chết. Địch vẫn điên cuồng dội nước, đồng chí đập đầu nhưng không chết. Chúng dội mãi lên người đồng chí. Đến thùng thứ 45 thì đồng chí la lên một tiếng rồi tắt thở. Cái chết bất khuất của hơn 1.000 chiến sĩ trong phong trào đấu tranh chống ly khai, trong đó có cái chết anh hùng của Lưu Chí Hiếu, đã khiến bọn địch khiếp sợ, chùn tay. Ngày 25 tháng 5 năm 1970, một phần sự thật về chuồng cọp trong nhà tù Côn Đảo đã bị phanh phui trước dư luận quốc tế qua sự tố cáo của những học sinh, sinh viên trở về từ nhà tù Côn Đảo. Đến ngày 2 tháng 7 năm 1970, hai dân biểu Mỹ Augustus Hankins và William Anderson khi đến thăm nhà tù Côn Đảo đã tường thuật. Khoảng 500 người bị giam trong các chuồng cọp, có nhiều phụ nữ từ 15 đến 70 tuổi, có cả những bà già bị mù mắt. Họ bị giam giữ chỉ vì đấu tranh cho hòa bình. Họ bị bỏ đói, bỏ khát, bị nhốt như những con vật trong các chuồng cọp. Họ bị ngạt thở vì người ta tung vôi bột vào trừng phạt họ. Trong 7 tháng, họ chỉ được ăn rau có 3 lần. Đó là sự đối xử kinh khủng nhất đối với con người mà chúng tôi chưa bao giờ thấy. Trước khi đẩy đi Côn Đảo, địch tạm giam và tra tấn nhiều tù nhân tại Kháng Chí Hòa, nơi được mệnh danh là trận đồ bát quái giữa lòng Sài Gòn. Tại Pháp Trường, sân sau khám Chí Hòa, chúng đã xử bắn anh Nguyễn Văn Trỗi vào ngày 15 tháng 10 năm 1964. Cuối tháng 11 năm 1958, địch đầu độc tù nhân tại nhà tù Phú Lợi. Những người tù bị đầu độc đau rất nặng, nhưng kẻ địch không cho tù nhân săn sóc nhau, không cho thuốc men để giải độc. Vì vậy, đã làm dấy lên phong trào biến căm thù thành hành động trong nhân dân cả nước. Từ năm 1957 đến năm 1975, hàng nghìn tù nhân bị giam giữ tại nhà lao Tân Hiệp, Khám Lớn, Cần Thơ, đa số là cán bộ và đồng bào yêu nước ở các tỉnh miền Nam. Tại nhà lao Thủ Đức và trại giam nữ tù binh Phú Tài, những chị em không chấp hành nội quy bị địch đánh đập, đàn áp dã man và bị đẩy đi Côn Đảo.
Trại giam tù binh Phú Quốc hay được biết đến với tên gọi trại giam tù binh Cộng sản Phú Quốc, giai đoạn 1967-1973, là trại giam lớn nhất của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam. Đây là nơi giam gần 40.000 lượt tù binh, nơi thấm đẫm máu đào của gần 4.000 chiến sĩ bị sát hại. Trại có 12 khu giam với gần 500 ngôi nhà làm bằng tôn, bao quanh là nhiều lớp rào kẽm gai, các vọng gác, quân cảnh gác 24/24 giờ. Tại đây, những chuồng cọp kẽm gai được dựng lên để nhốt tù binh, được cho là đầu sọ chống đối. Chế độ giam giữ tù binh tại trại giam Phú Quốc rất hà khắc. Người tù phải ăn toàn gạo xay sát không còn cám, cá ươn, cá thối. Kẻ địch thẳng tay đàn áp người tù bằng mọi thủ đoạn, có cả kiểu hiện đại và kiểu thời Trung Cổ. Tra điện, tra nước, đánh bằng chày vồ, búa, rùi cui cao su, roi cá đuối, bẻ răng, đóng đinh vào đầu ngón tay, vào người, nhốt thùng sắt phơi nắng, nhốt chuồng cọp. Trắng trợn hơn, chúng xả súng đại liên, M79, lựu đạn cay, chất độc vào phòng giam sát hại tù binh. Theo bản báo cáo của ông Monus, đại diện Ủy hội Quốc tế Hồng Thập Tự tại Sài Gòn, sau khi thăm trại giam tù binh Phú Quốc tháng 6 năm 1970 có ghi: trại giam tù binh Phú Quốc không đủ chỗ để chứa 25.000 tù binh đang bị giam giữ tại đó. Tù binh đa số mang dấu vết bị đánh đập, bị xử phơi nắng, nhốt vào chuồng cọp. Về y tế cũng rất thiếu thốn, chỉ có 2 y sĩ chăm sóc cho toàn thể tù binh và nhân viên trong trại. Đồng chí Kiều Văn Uyệt, cựu tù binh trại giam Phú Quốc có kể lại: chuồng cọp đặt giữa bãi cát, người tù chỉ được mặc quần đùi. Ban ngày, nắng rát như đổ lửa, cát nóng như giang. Da tù binh bị bỏng rộp, đầu đau nhức như muốn nổ tung. Ban đêm, gió biển lạnh thổi vào, thỉnh thoảng chúng còn múc nước dội từ đầu xuống. Chân tay cứng lại, hàm răng va vào nhau như đánh đàn. Phát hiện anh em tiếp tế, chúng còn đốt ni lông, cao su cho nhựa chảy xuống, làm cháy da thịt và gọi đó là B-52 ném bom. Nhiều đồng chí sức yếu, sau vài hôm nằm chuồng cọp, bị cảm thương hàn, đã hy sinh. Những hình thức tra tấn ấy đã không khuất phục được sự kiên trung của các chiến sĩ cách mạng. Nhiều tấm gương kiên cường chiến đấu, hy sinh lẫm liệt, như câu chuyện của đồng chí Nguyễn Đình Sô với trái tim rực lửa khi bị địch dùng đinh 3 phân đóng vào 10 ngón tay, lấy bao bố trùm lên người, mặc cho đồng chí giãy giụa la hét. Chúng liên tục dội nước sôi cho đến khi đồng chí tắt thở. Đồng chí Nguyễn Văn Ni, bí thư đảng ủy phân khu A2, bị đục xương bánh chè và dùng dùi sắt nung đỏ đâm xuyên qua bắp chân. Tấm gương sống anh dũng, chết hiên ngang của đồng chí Đặng Hồng Sơn khi bị địch tra tấn đóng 9 chiếc đinh vào cơ thể. Hơn 50 năm về trước, tại trại giam tù binh Phú Quốc đã xuất hiện hai báu vật thể hiện niềm tin sắt son vào cách mạng và Bác Hồ kính yêu. Đó là lá cờ và chân dung Bác được vẽ bằng máu của đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa và các tù binh trại giam Phú Quốc. Để có vải đỏ làm cờ, Bí thư Nguyễn Thế Nghĩa đã đưa tay quẹt vào tấm tôn cánh cửa cho máu chảy ra, rồi xin băng gạc quấn vào. Khi máu đã thấm, tháo băng gạc ra thì chỗ đậm, chỗ nhạt, nên các đồng chí đề nghị cho chúng em góp với, rồi cắn tay để máu nhỏ vào, tạo thành nền lá cờ. Còn gì vui sướng hơn máu đỏ của mình và anh em hòa quyện vào nhau. Sau đó, đồng chí Nghĩa tán viên thuốc chống phù nề màu vàng, rắc lên vẽ hình búa liềm, rồi cắn ra, lấy đầu que tăm chấm vào máu để vẽ chân dung Bác. Và thế là hai báu vật xuất hiện, được bí mật đưa đi khắp các trại giam trong mỗi dịp sinh hoạt văn hóa, các buổi họp bí mật, lễ kết nạp đảng viên. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin, sự quyết tâm cho các chiến sĩ cho đến ngày trao trả. Tiếp theo, mời các bạn đến với tiểu mục thứ hai trong nội dung mở cửa ngục tù. Tiểu mục Hiệp định Paris, mốc son lịch sử. Sau thất bại liên tiếp ở các chiến trường, đặc biệt là cuộc tập kích 12 ngày đêm bằng không quân ra miền Bắc, tháng 12 năm 1972, Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam ngày 27 tháng 1 năm 1973. Đây là mốc son lịch sử mở đường cho ngày trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Nhưng không thực hiện theo điều khoản đã ký kết, địch thường xuyên dồn trại, luân chuyển tù nhân các nhà tù, chuyển đổi hồ sơ của tù chính trị thành thường phạm, gây nhiều khó khăn cho việc trao trả. Trước tình hình trên, ở nhiều nơi, trong đó có nhà tù Côn Đảo, trại giam tù binh Phú Quốc, các chiến sĩ đã đấu tranh quyết liệt chống lại âm mưu nham hiểm của địch và chuẩn bị mọi mặt cho ngày chiến thắng trở về. Đồng chí Châu Văn Mẫn hay Châu Văn Đẹp, tù chính trị bị giam ở trại 6 khu B, nhà tù Côn Đảo năm 1970-1975 kể lại. Địch tổ chức nhiều cuộc tấn công vào trại nhằm phân lọc, xé lẻ, không tiến hành trao trả. Những người tù chính trị sử dụng khẩu trang chống độc tự tạo, những mẩu sắt vụn, dây kẽm gai chống trả lại. Tất cả ổ khóa đều bị nhét bông gòn không cho địch mở. Địch phải dùng máy hàn cắt cửa, ném lựu đạn cay vào phòng giam nhiều đợt khiến tù nhân ngất xỉu. Nhiều người hy sinh mới bắt được 200 người lăn tay, chụp hình và ký tên vào bản án có sẵn. Nội dung thứ hai, ngày chiến thắng trở về. Thực hiện Hiệp định Paris, các cuộc trao trả tù binh, tù chính trị giữa ta và địch được triển khai từ tháng 2 năm 1973. Các cuộc trao trả diễn ra nhiều đợt tại nhiều địa điểm khác nhau. Trong đó có hai địa điểm trao trả lớn nhất là sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị và sân bay Lộc Ninh, nay thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Những đợt trao trả đều có sự giám sát của Ban Liên Hợp Quân sự bốn bên và Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế. Nhân dân cả nước mong chờ hàng chục nghìn người con bị địch bắt tù đày chiến thắng trở về với cách mạng, với gia đình thân yêu. Trong quá trình thực hiện việc trao trả, địch cố tình gây nhiều khó khăn. Do vậy, thời gian trao trả kéo dài đến đầu năm 1975. Tại nhà tù Côn Đảo, các chiến sĩ đã đấu tranh quyết liệt và nổi dậy làm chủ đảo sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Mời các bạn cùng ngược thời gian trở về thời điểm năm 1973 bên dòng Thạch Hãn. Từ nhiều trại giam, các chiến sĩ được đưa đến bờ nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị dưới sự giám sát của Ban Liên Hợp Quân sự bốn bên và các giám sát viên quốc tế. Tại đây, hàng nghìn chiến sĩ đã được trao trả cho chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong nhiều đợt. Sau khi bàn giao, các chiến sĩ xuống cano để đi sang bờ Bắc sông Thạch Hãn. Cờ giải phóng tung bay từ đằng xa, thời khắc lịch sử của ngày chiến thắng trở về đã đến. Xúc động trào dâng, khi chưa đến nơi, những người tù đã lao mình xuống dòng sông để ùa vào vòng tay yêu thương của đồng đội đón chào. Dẫu thân thể không còn lành lặn, nhiều chiến sĩ vẫn dâng cao khẩu hiệu, hát vang các bài ca cách mạng. Được trở về, cũng như lần thứ hai được sinh ra, nước mắt của những người tù tưởng đã kiệt khô, nay lại trào ra chan chứa. Trong phóng sự Nước mắt ngày về trên sông Thạch Hãn đăng trên trang VTC News ngày 29 tháng 4 năm 2016, đồng chí Tống Trần Hội, tù binh các trại giam Hố Nai, Biên Hòa, Phú Quốc, được trao trả ngày 12 tháng 2 năm 1973, bồi hồi thuật lại. Lúc gần đến bờ sông Thạch Hãn, nhìn thấy lá cờ giải phóng bay phấp phới, chúng tôi gieo họ ầm ĩ. Trước đó, mỗi người được phát quần áo, nhưng chúng tôi ầm ầm phản đối và tuyên bố trước lính Việt Nam Cộng Hòa: các anh đối xử với chúng tôi như thế nào, thì giờ trao trả chúng tôi cũng như thế, để nhân dân cả nước, để quốc tế biết rõ mọi việc. Sau đó, chúng tôi cởi bỏ hết quần áo bên ngoài và chỉ mặc quần cộc trước khi lên cano sang bờ Bắc sông Thạch Hãn. Đồng chí Lâm Văn Bàng, tù binh các trại giam Chí Hòa, Hố Nai, Phú Quốc, được trao trả ngày 18 tháng 2 năm 1973, có nói: khi trở về, những người tù không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ có cờ đảng, tài liệu được anh em thương binh cất giấu trong những băng vải cuốn vết thương, ống chân giả. Ngày trở về trên sông Thạch Hãn, từ xa tôi đã vô cùng bồi hồi, xúc động khi nhìn thấy lá cờ giải phóng, những anh bộ đội thân thương. Khi cano đi được 2/3 sông, khi đó nước cạn, chúng tôi cùng nhau nhảy ào xuống. Thế thế, anh em ở bờ Bắc liền chạy ra đón chúng tôi. Được khoác lên mình bộ quân phục chiến sĩ giải phóng, cuộc đời tôi như được đổi thay, trở lại trong hình dáng của anh bộ đội Cụ Hồ ngày nào. Bên kia cờ giải phóng tung bay, màu xanh áo lính đợi đêm ngày, đoàn quân chiến thắng òa nước mắt, Thạch Hãn hồi sinh giữa đất này. Sông Thạch Hãn cũng chứng kiến thời khắc đoàn tụ giữa hai vợ chồng Trung tá Nguyễn Minh Sang và vợ là chị Nguyễn Thị Hà sau nhiều năm bị giam cầm trong các nhà tù Mỹ Ngụy. Giữa những khuôn mặt rạng rỡ của đồng đội, trước ánh mắt tươi cười đầy trìu mến của người chồng, chị dường như lại hơi cúi mặt xuống. Một bàn tay chị như đang bám lấy những sợi tóc đã xơ cứng sau những năm bị đày đọa trong ngục tù. Giờ gặp lại nhau, thời gian, sự tra tấn đã hằn sâu lên khuôn mặt và ánh mắt xót xa của chị khi thấy đôi chân không còn nguyên vẹn của người chồng. Tại sân bay Lộc Ninh, không may mắn như các đồng đội khác sớm được trao trả, các chiến sĩ ở trại 2 biệt giam Cần Thơ phải chờ đợi hơn một năm khi kẻ địch không những trì hoãn trao trả mà còn cố tình giết dần giết mòn những người tù. Đồng chí Vũ Văn Kim cùng các bạn tù tổ chức tuyệt thực 5 ngày để yêu cầu địch thực hiện trao trả theo Hiệp định Paris. Ngày 2 tháng 3 năm 1974, đồng chí đã đứng lên, tự rạch liên tiếp vào bụng bằng dao tự chế để phản đối việc trì hoãn. 5 ngày sau, ngày 7 tháng 3 năm 1974, địch phải trao trả các đồng chí tại sân bay Lộc Ninh. Ngày trở về tự do hôm đó đã in dấu suốt cuộc đời của nữ tù binh Võ Thị Thắng. Sau này, bà là Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Trời Lộc Ninh xanh ngắt, cao vời vợi. Ánh nắng mặt trời và hơi ấm của các đồng đội làm tôi ngất ngây, bồi hồi. nhớ đến bản án 20 năm khổ sai mà kẻ địch gán cho tôi 6 năm về trước, bất giác tôi mỉm cười. Nụ cười chiến thắng của người nữ chiến sĩ cũng là nụ cười của sự đoàn tụ, của sự hồi sinh, vỡ òa trong những giọt nước mắt. Tại nhà tù Côn Đảo, sau năm 1973-1974, kẻ địch vẫn tiếp tục lưu đày nhiều tù nhân. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn hoàn toàn giải phóng, địch ở Côn Đảo vội vàng di tản, nhưng vẫn âm mưu thủ tiêu toàn bộ tù chính trị bằng lựu đạn vào giờ chót. Chớp thời cơ, lực lượng tù chính trị đã thành lập Đảng ủy Côn Đảo và đi giải phóng tù nhân bị giam ở các trại. Những người tù đã được trở về quê hương sau nhiều năm tháng bị giam cầm đầy ải khắc nghiệt trên đảo. Đồng chí Lê Văn Thức là một trong những tử tù được trở về đất liền vào tối ngày 4 tháng 5 năm 1975. Sáng ngày 5 tháng 5, tàu cập cảng Vũng Tàu, khi đang chờ để làm thủ tục thì nghe có tiếng loa gọi. Ai là Lê Văn Thức? Ra có người nhà gặp. Khi bước ra sân, đồng chí ngỡ ngàng khi thấy má đứng đó. Hơn 7 năm qua, tưởng con đã chết và giờ được gặp lại con, má chỉ biết ôm con và khóc. Nhiếp ảnh gia Lâm Hồng Long đã chớp lấy khoảnh khắc xúc động đó và đặt tên cho bức ảnh là Mẹ con ngày gặp lại, hay còn gọi là Ngày hội ngộ. Nội dung thứ 3: viết tiếp bản hùng ca. Sau ngày chiến thắng trở về, vượt qua nỗi đau thương tật, hoàn cảnh khó khăn, các cựu tù binh, tù chính trị vẫn vươn lên trong quá trình học tập, công tác với nỗ lực bền bỉ. Trong phạm vi trưng bày, xin được giới thiệu một số tấm gương của các chiến sĩ cách mạng sau khi được trao trả tự do đã không ngừng vươn lên giữa đời thường. Nguyên là nhà giáo đi bê chiến trường miền Nam, vượt qua nỗi đau thương tật, mất mát trong hạnh phúc riêng tư sau khi trở về, thương binh Nguyễn Văn Triển tiếp tục vươn lên trong quá trình công tác. Đồng chí giữ các chức vụ như Phó Bí thư Đảng ủy Trường đảng Lê Hồng Phong, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Liên lạc Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày trại giam tù binh Phú Quốc, thành phố Hà Nội. Đồng chí mất tháng 6 năm 2019. Vượt qua khó khăn sau khi trở về, đồng chí Trần Khâm tiếp tục học và thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau đó, học ở trường Đảng 4 năm và về công tác tại báo Nhân dân. Trong quá trình công tác, nhà báo Trần Khâm được đề bạt làm ủy viên ban biên tập Nhân dân. Cựu tù binh, nhà báo Trần Khâm chia sẻ: trải qua hơn 700 ngày đêm trong địa ngục trần gian của địch, may mắn sống sót cùng đồng đội chiến thắng trở về, tôi thấu hiểu rằng mỗi giọt nước, mỗi tấc đất, mỗi phút giây ta đang sống trong hòa bình, độc lập, tự do đã được thấm đẫm bao máu xương của tổ tiên ngàn đời, của các anh hùng liệt sĩ. Vì vậy, tôi tự dặn mình luôn phải sống, làm việc sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, của đồng đội. Phải nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện bản thân, phải cống hiến nhiều hơn nữa cho nhân dân, cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu mạnh. Hiện nay, đồng chí Trần Khâm là Phó trưởng Ban Liên lạc Toàn quốc Chiến sĩ Cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày, Phó trưởng Ban Đại diện Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Hà Nội. Sau khi được trao trả, thương binh Vũ Văn Kim tiếp tục học và thi đỗ vào trường Đại học Nông nghiệp 1. Trong quá trình công tác, đồng chí giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Công nghiệp huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nguyên là nhà giáo đi bê sau khi trở về công tác trong ngành giáo dục. Thương binh Hoàng Gia Lượng đã có nhiều công lao đóng góp để xây dựng trường Trung học Cơ sở Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Chúng tôi hiểu rằng cuộc chiến chống nghèo đói, lạc hậu cũng khó khăn ác liệt, không kém cuộc chiến tranh giành lại độc lập tự do. Nên chúng tôi sẵn sàng nhận và làm hết trách nhiệm những việc gì mà mình còn có thể làm được. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng nguyện là tấm gương trong, là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ sau. Trích lời chia sẻ của đồng chí Hoàng Gia Lượng. Trở về quê hương với một bên chân không còn nguyên vẹn sau khi trao trả, vượt qua nỗi đau thương tật, thương binh Nguyễn Tải Triệu tiếp tục phấn đấu trong quá trình công tác. Đồng chí là bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trưởng phòng hành chính nhà máy in ngân hàng. Để thuận lợi trong quá trình công tác, từ năm 1974, tôi lắp chân giả. Thời gian đầu tập đi, tôi cũng bi quan ghê gớm vì mỏng cụt ngắn, khó lắp chân giả, bắt đầu từ những bước chập chững. Có lúc ngã dúi dụi, đầu bịch như cây chuối mà không sao chống lại được. Vết thương đỏ tấy, mạch máu như muốn nứt tung ra. Thế nhưng, khổ luyện mãi cũng thành công. Từ chỗ phải đi kèm theo nạng cho đến khi bỏ nạng thì tập đi xe đạp, và đến giờ tôi có thể tự đi xe máy. Đồng chí Nguyễn Tải Triệu chia sẻ. Thương binh Phùng Xuân Nghị, người tham gia cuộc đấu tranh tuyệt thực của các tù binh trại giam Phú Quốc tháng 6 năm 1972, đã tạo dựng mô hình trồng bưởi diễn và chăn nuôi gà đem lại thu nhập cho gia đình. Năm 2006, thương binh Lâm Văn Bảng, từng bị giam tại trại giam tù binh Phú Quốc, đã hiến tặng hơn 2.000 mét đất để xây dựng bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Không quản ngại khó khăn, trong nhiều năm, đồng chí cùng các cựu tù binh đến các tỉnh thành trong cả nước để sưu tầm kỳ vật của đồng đội trưng bày tại bảo tàng, góp phần tố cáo tội ác chiến tranh, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng. Nhớ lại những kỷ niệm xưa, tiếng kêu vô thức của các đồng đội sắp ra đi cứ văng vẳng bên tai tôi. Khi ở trại giam tù binh Phú Quốc, những lần bị bỏ đói, chúng tôi chia nhau từng hạt muối, cọng rau, ngục cháo loãng, xoa dịu vết thương cho nhau. Tất cả hình ảnh đó mãi in hẳn trong tôi, đặc biệt khi trái gió trở trời, bệnh cũ tái phát. Điều đó ngày càng thôi thúc tôi phải đi tìm hình bóng đồng đội thông qua sưu tập kỷ vật xưa. Luôn luôn trong trái tim tôi là hình bóng đồng đội, những tượng đài bất tử. Đồng chí Lâm Văn Bảng, Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày, Trưởng ban Liên lạc Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày trại giam tù binh Phú Quốc, thành phố Hà Nội, chia sẻ. Luôn nhớ về những đồng đội đã hy sinh tại nơi địa ngục trần gian năm xưa, những người tù đã phối hợp với lực lượng vũ trang của địa phương tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thăm hỏi các bạn tù có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2008, sau những đợt khai quật, hơn 1.300 hải cốt của các liệt sĩ tù binh Phú Quốc đã được tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc. Hàng năm, Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội tổ chức các cuộc gặp mặt tri ân các cựu tù chính trị, cựu tù binh vào các năm chẵn nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng trở về. Những cựu tù binh đã trở lại thăm địa ngục trần gian Phú Quốc năm xưa, cùng các bạn tù ôn lại những kỷ niệm của một thời đấu tranh gian khổ, hào hùng không thể nào quên. Xin được kết thúc phần giới thiệu về nội dung trưng bày Phút Hồi Sinh bằng những vần thơ cảm xúc trong bài ca Tù binh Phú Quốc của tác giả Chu Mạnh Nghiêm. Bao hy sinh cho ngày thắng lợi, non nước này hãy nhớ đừng quên. Đời cha cho đến đời con, hy sinh gian khổ làm nên anh hùng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những nội dung tiếp theo.